chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh Abraham kinh ngạc trong niềm vui. Nhưng trước hết là ca khúc Con nợ Ngài của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Mỹ Dung.
Từng dòng huyết Chúa tuôn rơi, Chúa ơi con nợ Ngài. Từng làn roi Chúa gánh thế con, Chúa ơi con nợ Ngài. Cuộc đời này Chúa cứu chuộc con, biết lấy chi báo đền. Ân tình Ngài cao cả vô biên, Chúa ơi con nợ Ngài. Vì con Chúa phải hiến thân, máu gai trên đầu Ngài. Vì tội con chết chưa ác tâm, dấu đinh xưa Ngài chịu. Vì lòng này hướng đến tội khiến, huyết Chúa xưa thấm tràn, rửa sạch mọi nhơ nhuốc linh hồn. Con nợ Ngài suốt cuộc đời này, chỉ mong sao đền đáp ơn Cha. Nguyện trọn dâng đời con cho Chúa, đẹp ý Ngài xin Chúa dùng con. Con nợ Ngài từng làn roi xưa, dẫu con nay phải chịu muôn điều. Con nợ Ngài từng dòng huyết máu, xin trọn đời xứng đáng cho. Tội nhân gian ác xấu xa, Chúa ơi con nợ Ngài. Vì lòng này mãi trong nghịch cha, Chúa vẫn không chấp tội. Ân tình Ngài sâu thẳm khôn xa, Chúa ơi con nợ Ngài. Vì đời con đã bao phen bước cách xa nhà Ngài, chìm ngập trong tâm tôi thế gian. Chúa ơi con nợ Ngài, vì nhiều lần đã trốn từ cha, Chúa vẫn luôn thứ tha, xin trọn đời ghi khắc ơn Ngài. Con nợ Ngài cả cuộc đời này, nguyện dâng cha đời sống con đây. Lòng này xin làm theo ý Chúa, thờ kính Ngài loan báo hồng ân. Con nợ Ngài cuộc đời con nay, dấu theo Cha mất cả muôn phần. Xin một lòng trọn thành báo đáp, hiến cuộc đời để sống cho Ngài.
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Con Nợ Ngài của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Abraham, kinh ngạc trong niềm vui. Người đời vẫn thường nói rằng đời là bể khổ, nhưng trong chương trình của Đức Chúa Trời, đối với những người được chọn, đến cuối cùng đau đớn và những giọt nước mắt đắng cay, những mộng ước không thành sẽ được xóa sạch và tiếng cười sẽ đến. Ngay cả những thảm kịch để lại những thương tích thật sâu và những vết sẹo ghê rợn cũng sẽ mờ nhạt, tan biến đi trong niềm vui. Cuộc đời của bạn thế nào? Nhiều nước mắt hay tiếng cười? Thế giới của bạn khoác màu xám thê lương của buồn đau hay tưng bừng trong ánh nắng vui mừng? Nhiều người trong chúng ta có cuộc đời pha trộn cả hai màu, hạnh phúc lẫn đau buồn. Tuy nhiên, khi nhìn lại quê hương chúng ta trong hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta phải nhận rằng những thế hệ sống trong những năm khói lửa đã phải trải qua vô số những đau thương không thể nào mô tả được. Đất nước chúng ta cũng là một trong những nước bị chiến tranh tàn phá lâu dài hơn hết. Ngày nay, những người lớn tuổi đang cố quên đi những vết thương trong quá khứ để tạo lập cuộc sống mới. Còn thế hệ trẻ may mắn hơn, được sống trong một đất nước không còn khói lửa chiến tranh. Nhưng tất nhiên, vẫn phải đối diện với những hậu quả của chiến tranh, những thách thức và cám dỗ trong thời cuộc mới, những nan đề kinh tế, tình trạng đạo đức suy đồi, tội ác tệ nạn xã hội lan tràn như thủy triều. Tất cả những cái tiêu cực đó kết hợp lại làm cho cuộc sống con người, dù ở trong cảnh thanh bình, nhưng vẫn không có được niềm vui trọn. Chính trong bối cảnh đau thương chung của thân phận con người ở mọi thời đại, Kinh Thánh đã đưa ra giải pháp kỳ diệu của đức tin, được minh giải qua cuộc đời của Abraham, một nhân vật vĩ đại, mệnh danh là ông tổ của đức tin. Cách thức Đức Chúa Trời đối xử với Abraham và những hoàn cảnh Ngài cho phép xảy ra trong cuộc sống của ông có một mục đích rõ ràng: trang bị cho ông kinh nghiệm đức tin với Chúa, để có thể thấy tấm lòng cũng như quyền năng của Ngài như thế nào. Kinh nghiệm đức tin trong Kinh Thánh rất hiện thực. Nó được xác định qua những khó khăn và cả những đau thương trong cuộc sống, nhưng hy vọng vào lời hứa của Đức Chúa Trời vẫn chói sáng trong những ngày u ám nhất. Abraham và Sarah là thí dụ điển hình nhất về niềm vui rạng rỡ, không phải trong những ngày mà trong những năm dài mòn mỏi đợi chờ một lời hứa thành nghiệm. Đức tin thường được thử nghiệm bằng hoàn cảnh. Trong tập truyện Narnia rất nổi tiếng của C.S. Lewis, mở đầu là cảnh cả một vùng đất bị phủ dưới lớp băng và tuyết rất dày do lời nguyền của phù thủy. Mùa xuân với khí trời ấm áp, hoa nở, chim hót và tiếng suối reo chỉ có trong ký ức xa xưa. Narnia dưới sự thống trị của ác quỷ là nơi lúc nào cũng là mùa đông, mà không có lễ Giáng sinh. Cuộc sống đối với ông bà Abraham có lúc đã y như thế, lúc nào cũng là mùa đông mà không có lễ Giáng sinh. Nếu chờ có con trong tuổi thanh xuân, họ vẫn có thể đợi chờ trong hy vọng. Nhưng đằng này, ngay từ khi Đức Chúa Trời hứa dòng dõi của họ sẽ đông như sao trời cát biển, thì cả hai vợ chồng đã ở vào những ngày xế bóng. Abraham ở tuổi 75 và Sarah thì đã 65. Thông thường, tuổi đó mà mong có con thật là vô lý. Nhưng với đức tin nơi Chúa, họ vẫn hy vọng dù có lúc mỏi mòn. Đức Chúa Trời biết họ mòn mỏi cho nên vẫn từng hồi từng lúc hiện đến nhắc cho họ lời hứa đó. Cho nên dù thân thể ngày càng khô héo, họ vẫn trông chờ nơi Đức Chúa Trời thành tín là đấng tốt lành sẽ ban cho họ muộn con như lời phán hứa. Lời hứa đó còn vĩ đại hơn nữa khi Chúa đoan chắc rằng từ đó một dân tộc sẽ hình thành và dòng dõi họ sẽ khởi sự tràn ra khắp Đông Tây Nam Bắc, trở thành nguồn phước cho mọi dân tộc. 10 năm trôi qua, đứa con của lời hứa vẫn chưa đến. Ông bà Abraham nghĩ rằng chắc đã đến lúc họ phải tiếp tay với Đức Chúa Trời trong việc này. Sarah có một nữ tỳ người Ai Cập tên là Aga, có lẽ đã mua được trong chuyến đi Ai Cập năm xưa. Theo thông tục của các dân bản địa đương thời, Sarah trao tỳ nữ cho chồng để Aga có thể sinh con thế cho mình. Khởi đầu kế hoạch tưởng như thành công vì không lâu, Aga có thai. Nhưng tình hình thay đổi nhanh chóng khi Aga thay đổi thái độ và khinh bỉ bà chủ hiếm muộn. Niềm vui biến thành oán giận và Sarah đem trút hết cho chồng. Abraham tức khắc phủi tay, giao Aga lại cho Sarah, bảo rằng bà muốn đối xử với Aga thế nào cũng được. Để trừng phạt thái độ hỗn xược của người nữ tỳ Ai Cập, Sarah đã ngược đãi Aga cho đến độ không chịu nổi, phải trốn vào sa mạc. Có lẽ tìm đường trở về quê hương. Nhưng Đức Chúa Trời đã đoái xem Aga, ban cho một lời hứa quý giá và khuyên Aga trở về chịu lụy chủ. Bài học chúng ta rút ra trong biến cố trên thật hiển nhiên. Tỳ nữ Aga là yếu tố khiến cho Sarah và Abraham bị cám dỗ sử dụng để giải quyết bế tắc do tình trạng hiếm muộn dưới chiêu bài tiếp tay cho Đức Chúa Trời. Nhưng cũng chính chuyến đi Ai Cập năm xưa, tự ý rời khỏi đất hứa để tránh cơn đói kém, đó là cơ hội cho Abraham và Sarah có thêm nhiều tài sản, chiên, bò, lừa, lạc đà, tôi trai và tớ gái, trong đó có Aga. Hiểm họa đã nằm phục từ thời gian đó. Chỉ cần một chuyến ra đi khỏi đất hứa, một chút yếu lòng, một toan tính riêng tư và quyết định không theo ý Chúa có thể để lại hậu quả di lụy lâu dài. Trong đời sống tin kính, chúng ta cần đặc biệt cảnh giác đối với những thời gian lang thang ra ngoài ý muốn Chúa. Có thể chúng ta đã ăn năn trở lại, nhưng rồi những hậu quả của lầm lỗi cũ vẫn còn dây dưa vướng mắc đâu đó trong ký ức, trong tâm tính, trong những điều chúng ta sở hữu, trong những thành đạt tinh thần hay vật chất, và chính những cái đó đã trở thành lưới bẫy trong lúc chúng ta không ngờ. Những yếu tố Aga thường cung cấp cho chúng ta một giải pháp tự nhiên hợp lý dễ dàng, vì nó đã ở với chúng ta khá lâu và trở nên quen thuộc, làm cho chúng ta mất cảnh giác. Yếu tố Aga đó có thể là một khuynh hướng nằm ngay trong bản ngã cũ, nhưng vì không bị ánh sáng của lời Chúa phơi bày, cho nên chúng ta không chống đối, không tìm cách giết chết, mà lâu dần nhầm tưởng thù là bạn. Yếu tố Aga trong đời sống bạn là gì? Cần nhớ rằng, chỉ trong ánh sáng thánh khiết cực mạnh của lời Chúa nó mới bị phơi bày. Nếu bạn có cuộc sống không chuyên cần học kinh thánh, thì những xó góc ẩn khuất trong tâm trí, trong tâm hồn, trong cá tính tiếp tục bị che khuất trong tăm tối, và kẻ thù của đời sống tâm linh có thể sẽ nằm vùng và ẩn nấp rất lâu, trong nhiều năm mà không bị phát hiện. Cũng vì thế, khi có thời cơ, chúng sẽ phất cờ khởi nghĩa, và lúc đó thì thảm họa sẽ xảy ra. Những ngày giông bão trong gia đình Abraham rồi cũng qua đi. Cả hai đã học được những bài học cần thiết trong lầm lỗi để được phục hồi. Aga trở về tiếp tục sống trong gia đình của Abraham và sinh ra Ishmael. Sarah và Abraham tiếp tục chờ đợi và 15 năm nữa trôi qua. Lúc này Abraham đã 99 tuổi và hiển nhiên Đức Chúa Trời hoàn toàn không làm gì vội vã. Ngài có thời điểm riêng và thời điểm của Ngài nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho những người đi trong chương trình của Ngài. Trong những ngày đó, Đức Chúa Trời hiện đến với Abraham, nhắc lại lời hứa 25 năm trước, bảo rằng trong vòng một năm nữa, Sarah sẽ sinh con. Nghe thiên sứ báo tin này, Sarah trong trại che miệng cười. Vì làm sao không cười được khi nghe tin một bà cụ 90 tuổi chuẩn bị sinh con? Bà cụ đó lại chính là mình. Kinh Thánh ghi lại câu chuyện đó trong sách Sáng Thế Ký chương 18 như sau. Chúa Hằng Hữu hiện ra cùng Abraham nơi lùm cây rẻ bộp của Mamre, đương khi ngồi ở nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày. Abraham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mặt xuống đất và thưa rằng, lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tới Chúa, đừng bỏ đi luôn. Đoạn Abraham vội vào trại bảo Sarah, hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi làm bánh nhỏ. Abraham chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau nấu dọn, rồi lấy mỡ sữa cùng con bò đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các đấng. Còn người thì đứng hầu trước mặt dưới cội cây. Vậy, các đấng đó bèn ăn. Các đấng hỏi Abraham rằng, Sarah vợ ngươi đâu? Đáp rằng, kìa, nàng đang ở trong trại kia. Một đấng nói rằng, trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó, vợ ngươi sẽ có một con trai. Sarah ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó, nghe các lời này. Và Abraham cùng Sarah đã già, tuổi tác đã cao, Sarah không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Sarah cười thầm mà rằng, già như tôi thế này, dễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng đã già rồi. Chúa Hằng Hữu phán hỏi Abraham rằng, cớ sao Sarah cười như vậy mà rằng, có quả thật rằng tôi đã già đến thế này, lại còn sinh sản được chăng? Có điều gì Chúa Hằng Hữu không làm được chăng? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa, ta sẽ trở lại cùng ngươi và Sarah sẽ có một con trai. Vì Sarah sợ nên chối mà thưa rằng, tôi có cười đâu. Nhưng Ngài phán rằng, thật, ngươi có cười đó. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 18 câu 1 đến câu 3, câu 6 đến câu 15. Phần Kinh Thánh trên cho chúng ta thấy một hình ảnh thật đẹp về lòng hiếu khách của người phương Đông. Và trong trường hợp trên, ghi lại một cuộc hội kiến kỳ diệu lạ lùng của Abraham với Đức Chúa Trời. Trong lúc Abraham đang nằm ngủ trưa dưới bóng cây gần lều trại, ba vị khách bất ngờ xuất hiện. Abraham đứng dậy ân cần tiếp rước và mời dùng bữa. Sau khi ăn xong, các vị khách hỏi thăm Sarah và đến lúc đó, Kinh Thánh cho biết chính là Đức Chúa Trời hiện đến nhắc lại lời hứa và đoan chắc rằng trong vòng một năm, Sarah sẽ có con trai. Ba vị khách Abraham thấy và tiếp rước hiển nhiên là một trường hợp hiển thần, theophany, nghĩa là Chúa lấy hình người hiện ra cho Abraham thấy để củng cố đức tin. Đây cũng là một trường hợp quan trọng Kinh Thánh tiết lộ về giáo lý ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng có thể trở lại trường hợp đầu tiên ngay trong những câu đầu của Kinh Thánh tiết lộ giáo lý này. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Đó là theo sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 đến câu 3. Ba câu Kinh Thánh trên đề cập đến Đức Chúa Trời, đến Đức Thánh Linh là thần, và đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, vốn là lời phán, là ngôi lời. Ba ngôi vận hành để sáng tạo vũ trụ và muôn loài. chúng ta trở lại với phần kỹ thuật về Abraham. Chính Chúa đã nhắc lại giao ước với Abraham. Ở sau nhà, Sarah nghe lóm và che miệng cười. Chúng ta có thể hình dung ra cảnh một bà cụ 90, già nua tuổi tác, nghe bảo mình sẽ có con, làm sao bà không khỏi kinh ngạc, đến độ không thể nhịn cười. Có lẽ trong cái cười của Sarah có một chút gì chua chát. Mong ước có một mụn con đã là mong ước sâu xa trong lòng từ những năm bà còn là một người vợ trẻ. Và lúc đó, lời hứa chắc chắn đã được đón nhận đầy hy vọng. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, với một phần tư thế kỷ đợi chờ, thời xuân sắc của bà âm thầm trôi đi như nước thấm dần qua một cái bình gốm dạn. Trong thân thể khô héo, già nua, bà vẫn giữ lòng tin kính Chúa. Nhưng hiển nhiên, lời hứa ban hậu tự đông như sao trời cát biển, có âm hưởng như một lời chế giễu. Nụ cười của Sarah là một nụ cười héo hắt, còn hy vọng và đức tin của Sarah chắc hẳn đã phải chuyển đổi qua Ishmael, con trai của chồng với tỷ nữ Aga. Khi Sarah thốt lên, già như tôi thế này, dễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng đã già rồi. Đây chính là thực tại, một thực tại cãi cọ với lời hứa long trọng của Đức Chúa Trời. Nhưng đến cuối cùng, lời hứa đã thắng để minh chứng cho đức thành tín của Chúa. Walter Brueggemann là một học giả cựu ước đã từng có nhận xét rằng trong Kinh Thánh có ba phép lạ nền tảng. Phép lạ thứ nhất là sáng tạo từ hư vô, thứ hai là xưng công chính bởi đức tin, và phép lạ thứ ba là phục sinh từ cõi chết. Đây cũng là những phép lạ đã xảy ra trong kinh nghiệm của Abraham. Có người bảo rằng người là sinh vật duy nhất biết xấu hổ, và hiển nhiên, cười cũng là đặc trưng của con người. Và cả hai điều này là đặc điểm của con người sa ngã liên quan đến ý thức về chính mình. Các thiên sứ có lẽ cũng cười, nhưng chúng ta không dám chắc, vì trong Kinh Thánh, mỗi khi xuất hiện, các vị đều có dáng vẻ rất trang nghiêm. Loài vật không biết cười vì chúng không có ý thức về chính mình. Để biết cười, chúng ta cần có ý thức về mình cũng như về thế giới xung quanh. Chúng ta cần có ý thức về cái vô lý của sự việc hay tình trạng, cần phân biệt được lý tưởng và thực tế. Chúng ta cười về cái dị hợm trong cách cư xử và những kết quả bất ngờ trong cuộc đời. Chuyện hai cụ già Abraham và Sarah trong tuổi bách niên mới sinh con tự thân là một việc đáng cười. Và Chúa đã bảo, khi đó hãy đặt tên con là Isaac, có nghĩa là vui cười. Tiếng cười của Sarah trước khi Isaac ra đời là tiếng cười chua chát tự chế giễu. Nhưng sau khi sinh con, đó là tiếng cười ùa vỡ, rạng rỡ niềm vui. Tiếng cười của đức tin thăng hoa, tiếng cười của hãnh diện, tiếng cười ngạo nghễ làm tắt ngấm những lời chế nhạo khinh thường. Trên hết, đó là tiếng cười cảm tạ của linh hồn, phủ phục trước Đức Chúa Trời cao cả uy nghi và thành tín. Kinh Thánh ghi lại biến cố vĩ đại này như sau. Chúa hằng hữu đến viếng Sarah theo như lời Ngài đã phán, và làm cho nàng như lời Ngài đã nói. Sarah thọ thai, sinh một con trai cho Abraham, trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Abraham đặt tên đứa trai Sarah sinh cho mình là Isaac. Đúng 8 ngày, Abraham làm lễ cắt bì cho Isaac theo như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Và khi Isaac đã ra đời, thì Abraham đã được 100 tuổi. Sarah nói rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho tôi một việc vui cười. Hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi. Lại nói rằng, ai dám nói với Abraham rằng Sarah sẽ cho con bú ư? Vì tôi có sinh một con trai trong lúc người già yếu rồi. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 21, câu 1 đến câu 7.
Dòng sông tươi mát.
trong cánh tay nhân từ, tìm kiếm con trên xa đàn về nơi ấm êm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.